Chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, du học online, du học từ xa, du học trực tuyến ngày đang trở thành thịnh hành và phổ biến hơn đối với các du học sinh quốc tế, nhất là những người không có điều kiện tới Mỹ trực tiếp để theo đuổi con đường học tập của mình. Du học online làm sao để biết được là uy tín chất lượng và cái thời gian cũng như tiền bạc bỏ ra có khác biệt gì so với đi du học tại chỗ hay không? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và cảm ơn ông trở lại với studio Đài Voa.
Chào cô, kính chào quý vị.
Thưa giáo sư, nói về du học online có nghĩa là du học từ xa, không tới Mỹ học mà vẫn có được cái bằng cấp của Mỹ. Thì xin hỏi những cái chương trình đào tạo từ xa của Mỹ như vậy đó, hiện bây giờ được chia làm bao nhiêu thể loại?
Cái thứ nhất chúng ta cũng thấy cái sự khác biệt giữa cái những cái lớp học online là mấy cái trường đại học lớn chúng tôi cũng có những cái lớp học online, nhất là cái thời kỳ mà COVID thì có cái nhu cầu để mà các sinh viên học online. Và sau đó một trong những cái lợi điểm qua cái chương trình COVID là chúng tôi chuẩn bị cho các sinh viên học online vào trong trường hợp mà nếu mà một cái bệnh tật nào nó trở lại, giống như cái bệnh tật hoàn cầu lớn như COVID trở lại, hay là những lúc mà bị thời tiết mà chúng tôi không tới đại học được. Đó là những cái lớp học online. Nhưng mà chúng ta hôm nay nói một cái đề tài là những cái chương trình trực tuyến cho các sinh viên ở Việt Nam để làm sao các sinh viên không phải đi qua Mỹ đi học. Đó là một cái đề tài mà tôi nghĩ rất là thú vị cho các quý vị ở Việt Nam muốn đi học ở Mỹ nhưng mà không cần đi qua Mỹ, muốn lấy bằng của Mỹ mà không cần qua Mỹ.
Thì có bao nhiêu thể loại như vậy thưa giáo sư?
Có nhiều trường đại học, rằng tất cả các trường đại học mà nổi tiếng và lớn của Mỹ cũng có những cái chương trình để mà lấy bằng đại học hay là bằng sau đại học, bằng thạc sĩ và có thể là tiến sĩ nữa. Mà những trường đại học này cũng đã nổi tiếng rồi ở Mỹ và có những chương trình là trực tiếp. Nhưng mà họ thấy có nhu cầu thì họ đưa ra những chương trình online cho các sinh viên nếu mà không có cơ hội đi đến nước Mỹ được. Và ngoài ra có nhiều trường đại học họ chỉ chú trọng vào online mà thôi. Và họ không có một cái cơ sở nào hết, chỉ coi như
không có trụ sở đại bản doanh nào hết.
Và chỉ cung cấp những cái tài liệu online và đưa những cái tài liệu đó qua online hoàn toàn 100% và cấp bằng qua cái online luôn. Đó là cái sự khác biệt giữa những cái chương trình trực tuyến từ những đại học nổi tiếng ở Mỹ và những trường đại học mà họ chú trọng vào online mà thôi.
Như vậy là có hai thể loại, một là hoàn toàn không có trường lớp gì hết, chỉ trên mạng thôi, không có trụ sở luôn, cái trường đó không có địa điểm trụ sở nào cả. Hai là một cái trường có trụ sở đàng hoàng nhưng mà họ dạy online. Nhưng mà có cái dạng thứ ba là một trường đại học có trụ sở và vừa dạy online vừa dạy tại chỗ luôn.
Và thường thường là bây giờ những cái trường đại học lớn mà những trường truyền thống từ trước đến giờ là dạy trực tiếp mà họ thấy có nhu cầu thì họ đưa ra những chương trình online để giải quyết những cái nhu cầu đó. Và sinh viên cũng có thể đến thăm trường tại vì có cái cơ sở trứng, nhất là chúng ta sẽ đi sâu vào những cái ngành nào chúng ta sẽ được online hay không. Giống như những ngành nào mà cần đến những cái phòng thí nghiệm thì đương nhiên qua cái hệ thống gọi là phối hợp hybrid, thì chúng ta thấy rằng là tùy theo cái trường hợp nào thì chúng ta dùng những cái chương trình nào, hoàn toàn online hay là hybrid.
Như vậy các bạn đã biết là ở bên Mỹ này có những cái chương trình dạy trực tuyến hoàn toàn, hoặc là không có cần trường lớp gì cả mà hoàn toàn online cũng có, mà có trường lớp đàng hoàng mà cũng có chương trình dạy online cũng có. Nó có hai dạng và nửa này nửa kia cũng có. Vậy thì bây giờ xin hỏi giáo sư, giữa các dạng đó, tôi học từ xa, từ Việt Nam, thì tôi nên theo học cái trường nào có trụ sở thì uy tín hơn, đỡ phải sợ trường ma hơn hay sao?
Thưa ông, thì trước khi đi vào tôi cũng muốn nói rằng là cái chương trình online hay là chương trình trực tuyến là nó được thiết lập sau cái sự phát minh của cái Internet vào ngành 1990. Và càng ngày cái chương trình online càng thông dụng và càng tiến bộ hơn. Thì những sinh viên ở Việt Nam muốn đi qua Mỹ mà không muốn đi qua, muốn lấy bằng của Mỹ mà không qua Mỹ học, thì những trường online, có những cái chương trình online họ sẽ cho những cái bằng tương đương giống như những đại học truyền thống. Thì tùy theo các ngành đó thì
nhưng mà thưa giáo sư, ví dụ như tôi học một cái trường online đó mà có trụ sở đàng hoàng thì tôi yên tâm hơn là một trường online mà không có trụ sở hay không, hay nó
thường thường là nếu mà những chương trình online mà có trụ sở ở Mỹ thì được tin tưởng và có giá trị nhiều hơn. Tại vì những trường đó mình đã biết là rõ ràng là không phải là trường ma. Và cái thứ nhì là mình biết rằng là những trường này có những cái nổi tiếng và có uy tín vào những chương trình trực tiếp rồi. Thì họ đưa chương trình trực tiếp qua online. Thì là về cái cách mà để mà delivery, còn là deliver thôi, cái cách mà cho các sinh viên học mà thôi. Những cái chất lượng và cái giá trị của họ đã có rồi. Thì bởi thế nếu mà cô hỏi cái cô rõ ràng là nếu mà trường chọn chương trình online thì những nên chọn những trường đã nổi tiếng và có cơ sở ở Mỹ rồi. Và những cái chương trình dạy về những cái ngành nào đó nó đã nổi tiếng rồi, nhưng mà thay vì đi tới Mỹ học thì mình học qua trực tuyến.
Tuy nhiên chắc cũng có người thắc mắc là có những cái trường nào hoàn toàn online, không có trụ sở, không có đại bản doanh, nhưng mà nó cũng danh tiếng, nó cũng uy tín không? Thì giáo sư ở Mỹ
thì
có.
Chúng ta sẽ biết rằng khi chúng ta đi sâu vào cái đánh giá của những trường thì chúng tôi thấy rằng là những trường đó không có trong danh sách trong 10 trường hay 30 trường đầu mà khi mà đánh giá. Thì cho thấy rõ ràng là những trường mà không đã nổi tiếng về chương trình trực tiếp thì khi qua online thì không được nổi tiếng. Chúng thấy rõ ràng là như vậy.
Giáo sư nói là những trường không có trong hạng 30 hạng đầu đó là những trường online hoàn toàn không có trụ sở, phải không?
Thưa vâng.
Tức là trường online mà có trụ sở thì vẫn được đánh giá cao hơn.
Thưa vâng.
Dạ. Bây giờ câu hỏi tiếp theo chắc các bạn cũng thắc mắc, đó là ngành học nào thì ở Mỹ có thể học online từ xa? Có nghĩa rằng là trong vô số cả ngàn, cả chục ngàn cái ngành học như vậy, chắc chắn sẽ có những ngành học bắt buộc tôi phải có mặt trực tiếp, chứ không phải là từ xa thì thực tập như thế nào, rồi mường tượng ra sao? Thì bây giờ xin liệt kê một số ngành học mà không có thể nào học từ xa.
Cái thứ nhất chúng ta thấy rằng là chương trình online nó dựa lên cái internet, có nghĩa là nó giúp cho chúng ta có thể ở nhà học được mà không đến cái cơ sở của đại học đó. Thì rất là dễ dàng để kiếm ra những cái ngành nào có thể học được online trực tuyến hay là không được học được online. Thì chúng ta thấy rằng những cái ngành mà không có cần đến cái cơ sở, giống như những ngành mà phải cần những cái phòng thí nghiệm làm thực tập, giống như về ngành
kỹ sư
chẳng hạn, thì ngành kỹ sư rất là ít được online, tùy theo cái trường hợp đặc biệt nào mà thôi. Thì nói chung ra những cái ngành nào mà cần những cái phòng thí nghiệm, cần những cái thực tập ở ngay trên cái cơ sở của cái đại học đó thì có thể không có thể được online hoàn toàn, nhưng mà có thể những cái chương trình tổng hợp gọi là hybrid thì có một số lớp thì có thể các sinh viên học online và có thể một số lớp mà các sinh viên cần phải đến trường đại học thì người ta có thể cũng phải đến trường đại học để học, để thỏa mãn những đó. Và chúng ta thấy rằng những cái chương trình cho những cái bằng cấp ở đại học Mỹ nó không những được thiết lập nhưng mà phải được công nhận qua những cái cơ quan công nhận, nó gọi là accreditation agency. Giống như trong cái ngành kỹ sư thì có ABET và những cái ngành khác thì có những cái cơ quan chứng nhận về đặc biệt về cho những cái ngành đó. Và một trong những cái đòi hỏi mà để được chứng nhận qua những cái cơ quan đó là phải thỏa mãn những cái điều kiện về học tập, về thực tập, về phòng thí nghiệm. Thì bởi thế nếu mà chương trình online mà không thỏa mãn được đó thì nó đụng chạm đến cái vấn đề chấp nhận coi cho cái bằng đó ở đại học đó. Bởi thế để thỏa mãn những cái bằng này thì có những cái chương trình online mà phối hợp hybrid, có nghĩa là học những cái lớp học mà không cần tới trường, nhưng mà đến trường để học những cái lớp học mà phải cần tới trường.
Tại vì ở Mỹ là học là phải có hành đó, chứ không có học lý thuyết suông.
Thì để trả lời câu hỏi cô, những cái ngành nào mà không cần những cái phòng thí nghiệm thì có thể là online 100%, nhưng mà cái ngành nào mà đòi hỏi rất là nhiều về phòng thí nghiệm thì ít khi được online, nhưng mà không phải như thế là không có thể được, thì có những cái trường hybrid để mà thỏa mãn nhu cầu
tức
đó.
Tức là online nửa phần thôi.
Nửa phần mà thôi.
Như vậy thì mình có thể mường tượng là những ngành học về lý thuyết đó, ví dụ như là chính trị học hay là dân số học hay là khoa học xã hội nhân văn, là không có cần thực tập tay chân trực tiếp thì có thể học hoàn toàn online. Còn những cái chương trình mà về STEM, về khoa học kỹ thuật, y kỹ sư hoặc là hóa học vân vân thì được những cái ngành đó bắt buộc.
Cô nói rất là đúng. Và ngoài ra có những cái trong quá khứ khi mà chúng ta chưa có được cái sự phát triển mạnh mẽ về internet thì một trong những cái khó khăn của những chương trình online để được công nhận qua những cái cơ quan công nhận chấp nhận đó thì đó là cái library cái thư viện quan trọng lắm. Nhưng mà sau này khi internet nó đã ra đời và phát nhanh thì người ta có thể thư viện online cũng được đó. Thì càng ngày thì những chương trình online nó càng phát triển, tại vì nó trong quá khứ những cái cơ quan công nhận chấp nhận đó, họ đòi hỏi sinh viên phải tới đại học để vào thư viện. Thì bây giờ không cần nữa, tại vì tất cả những sách vở có thể online rồi.
Bây giờ những thắc mắc tiếp theo là học online đó chỉ ở cấp đại học hay là cấp sau đại học, thạc sĩ tiến sĩ cũng có thể online được?
Vâng, tôi có coi qua một cái thống kê thì thấy rõ ràng là cái chương trình online nó rất là phổ biến. Không những là chúng ta thấy rằng là chỉ có cấp, người ta nghĩ rằng chỉ cấp đại học mà thôi, nhưng mà theo cái thống kê của cơ quan trung tâm thống kê giáo dục quốc gia là NCES của Mỹ thì trong những năm vừa rồi, gần đây, thì khi mà các bằng qua những chương trình trực tuyến, thì có 45.703 bằng cao đẳng là bằng 2 năm. 134.088 bằng cử nhân.
Online.
Và 100.023 bằng thạc sĩ.
Online.
Và 6.734 bằng tiến sĩ. Chúng ta thấy rằng là cái chương trình online không những từ chương trình 2 năm cho đến chương trình tiến sĩ. Chương trình tiến sĩ thì rất là hiếm. Những đại học lớn thì họ không có những chương trình tiến sĩ online, nhưng mà có nhiều đại học họ cũng có những chương trình tiến sĩ. Ngoài ra các học sinh ở trường trung học cũng thể học những cái lớp online, nhưng mà không có bằng mà thôi, chỉ có là học qua để mà hiểu biết thêm mà thôi.
Tức là ở cái cấp trung học các bạn cũng có thể du học Mỹ từ xa, nhưng mà không có được cái bằng.
Không được cái bằng mà thôi.
Dưới lớp 12 đó, nếu mà các bạn muốn du học Mỹ mà có bằng thì phải du học tận nơi.
Đó là cái theo thống kê chúng ta thấy rằng là những cái chương trình online từ cái cấp trung học cho đến cấp tiến sĩ đại học.
Và nó chiếm bao nhiêu phần trăm so với chương trình thông thường, thưa giáo sư?
Thường thường là nó tùy theo, nhưng tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi đoán thì cũng khoảng có 20-30% trong tổng cộng. Tại vì càng ngày cái vấn đề internet nó càng phổ biến, nhất là sau cái bài học của COVID thì những chương trình online được phổ biến hơn.
Bây giờ thắc mắc tiếp theo là bây giờ học online đó có ưu điểm gì và học online có nhược điểm gì so với đi học tận nơi?
Cái thứ nhất, mình chú trọng về sinh viên Việt Nam. Nếu mà học online thì mình không có phải bỏ quê hương để đi qua nước Mỹ. Có những cái vấn đề nó liên quan đến vấn đề tâm thần của các sinh viên khi mà bỏ quê hương đi học ở một cái nước khác.
Khỏi phải xa nhà.
Cái thứ nhì là có thể đỡ tốn kém về vấn đề ăn ở, tại vì mình có thể ở nhà ăn ở mà vẫn học những chương trình online được. Và ngoài ra những cái chi phí về giao thông giống như đi máy bay chúng ta cũng thể
tiết kiệm được
qua đó. Nói chung ra thì vấn đề tài chính thì tiết kiệm được rất là nhiều và tránh khỏi những cái tình trạng mà về tâm thần mà
sốc
mình không có ở nhà.
Sốc tinh thần, sốc tâm lý, xa
đó là
nhà.
Cái ưu điểm. Cái nhược điểm chúng ta thấy rằng là khi mình muốn học một cái chương trình lấy bằng một ở nước nào đó thì phải tới nước đó. Giống như chúng ta thấy rằng là nếu mà muốn lấy bằng của Mỹ mà không tới nước Mỹ thì mất đi cái cơ hội. Cái thứ nhất là mình không có cơ hội để mà tìm hiểu thêm về văn hóa và phong tục của nước Mỹ. Cái thứ nhì là không có cái cơ hội để mình thực hành về Anh ngữ. Khi qua những lớp online thì chúng ta không có nói nhiều, nhưng mà qua những lớp trực tiếp in person thì mình phải hỏi bài của thầy và tiếp chuyện, nói chuyện với các bạn bè. Và ngoài ra khi đến Mỹ chúng ta có cái cơ hội được học thêm những cái văn minh của Mỹ và có cơ hội để mà kiếm cách học ra có thể làm việc ở Mỹ để lấy những cái kinh nghiệm. Đó là cái nhược điểm của những chương trình online. Nếu các sinh viên chỉ muốn ở Việt Nam thôi mà lấy chương trình online nước Mỹ thì nó mất đi những cái ưu điểm đó.
Ưu điểm thì có duy nhất là khỏi phải xa nhà đó, là lợi được cái chuyện là tiền bạc, những cái phụ phí xung quanh cái chuyện đi học là được tiết kiệm. Nhưng mà khuyết điểm thì thấy hơi nhiều, là vì nếu đi du học mà không tới tận nơi thì cũng không có mở mang được đầu óc kiến thức về mặt văn hóa, về mặt ngôn ngữ, vân vân. Đó là lý do mà một khi mà người ta nghĩ tới chuyện du học là người ta nghĩ tới chuyện là tôi phải tới cái nước đó để mà tôi được học hỏi thêm những cái điều khác ngoài cái chuyện tôi chỉ học về chữ nghĩa, về cái ngành chuyên môn mà thôi,
phong tục và văn hóa.
Nhưng mà xin hỏi giáo sư về cái lợi tài chính á, thì không biết là học phí online với học phí tới tại nơi học có khác biệt không? Ví dụ du học Mỹ một năm là 40-50 ngàn, thì du học online nó có đỡ hơn đồng nào không?
Một cái mà hiểu lầm rất là trầm trọng của các người không biết về chương trình online, họ nghĩ rằng chương trình online
rẻ
thì rẻ hơn.
Dạ.
Thật ra thì chương trình online thường thường nó đắt hơn rất là nhiều.
Ừ.
Tại vì khi mà một đại học đã có chương trình trực tiếp, có nghĩa là lo lắng về những văn phòng, những cơ sở để các sinh viên tới học, thì nó đã có rồi.
Uh-huh.
Nhưng mà nếu mà muốn có chương trình online thì vấn đề về công nghệ, về thuê, nhất là những chương trình online hoàn toàn 100% thì phải lo về những cái lĩnh vực giống như phải trả tiền như thế nào, phải cái cách thức đóng tiền như thế nào, cách thức, nhất là cái chuyện quan trọng nhất là phải lo lắng về vấn đề công nghệ, làm sao để cái internet nó vẫn tốt cho khi mà nhất là khi từ các nước khác để đến. Bởi thế nhiều người hiểu lầm rằng nghĩ rằng chương trình online là rẻ hơn, nhưng mà thật ra là chương trình online đắt hơn. Và chúng ta có cái thống kê rằng là theo thống kê của Mỹ thì chúng ta thấy rằng bằng cử nhân trực tuyến trung bình từ 40.926 ở các chương trình công lập mà trong tiểu bang đó, mà nếu mà ngoài tiểu bang là đến gần 60.000 đô la. Còn ngoài ra các chương trình trực tuyến cho những trường tư đó thì có thể cao đến khoảng 62.000 đô la.
Trực tuyến hay trực tiếp giáo sư?
Trực tuyến.
Ok.
Online.
Tức là đi tới nơi Mỹ học thì là 60.000.
Thưa không, trực tuyến gọi là qua online là 62.000.
À.
Mà nhớ rằng quá khứ chúng ta nói rằng có những chương trình mà trực tiếp học ở đại học trung bình chỉ khoảng 50.000 hay đến 60.000 đô la.
Như vậy là bây giờ tôi đi du học Mỹ, tôi tới tận nơi là 50.000 một năm.
Vâng.
Mà tôi học online
có
là 60.000 một
vâng.
năm.
Nhưng mà nó có lợi được là mình không phải trả tiền ăn ở và khỏi phải đi máy bay.
Di chuyển máy bay, vâng.
Nhưng mà đấy, cái đó là nói trung bình mà thôi. Nhưng mà thật ra có nhiều trường còn đắt hơn và nhiều trường còn rẻ hơn. Đó là tùy theo các bạn chọn. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng trung bình là những chương trình mà trực tuyến nó đắt hơn chương trình trực tiếp.
Là vậy, tại vì họ có cái chi phí lo cho cơ sở hạ tầng công nghệ.
Vâng.
Họ phải mướn kỹ sư lập trình chương trình học hàng ngày.
Vâng. Dạ,
lên giáo án, rồi lên bài vở, rồi lên giảng
dạy. Cái đó là một cái hòm lần lớn là nhiều người nghĩ rằng là rẻ hơn. Thật ra không rẻ hơn. Tại vì khi những chương trình trực tiếp họ đã có rồi. Nhưng mà nếu trường online thì họ phải làm những cái chuyện mới mà họ không có trong cái hệ thống hiện tại. Bởi thế đó là một cái sự hiểu lầm rất là lớn.
Dạ, đó là về học phí. Bây giờ về thời gian, học online có thu ngắn lại hơn, nhanh hơn là đi học trực tiếp ở Mỹ không?
Thì tùy theo những trường hợp. Nếu mà các bạn cố gắng để mà dùng chương trình online để học càng nhanh càng tốt, đó là một cách thức rất là hay. Tại vì nếu chương trình trực tiếp thì các bạn không có thể thoát ra những cái mùa học, giống như mùa xuân hay là mùa thu hay là mùa hè.
Tức là thời khóa biểu chúng ta lên sao mình học giống vậy.
Thưa vâng, mình không có thể đổi được. Nhưng mà chương trình online khi nó tùy theo mình. Nếu mà các bạn xong lớp này có thể học lớp khác liền. Bởi thế nếu mà các bạn có ý để mà học càng mau càng tốt thì chương trình online nó rất là tốt. Có thể là chương trình 4 năm mình học còn lại có 2 năm hay 3 năm mà thôi. Nếu các bạn dồn lên mà học cho mau. Nhưng mà cái khổ nỗi là chương trình online nó cho các bạn nhiều cái sự tự do quá. Nhiều người học online có thể là học dài hơn tại vì không có sự
tập trung
và sự ép buộc của trong trường đại học để các bạn phải đăng ký. Bởi thế tùy theo cái trường hợp nào. Nhưng mà nếu mà mục đích của bạn để muốn học càng mau càng tốt thì cái chương trình online nó cho phép cho bạn rút ngắn lại cái thời giờ hơn.
Nếu các bạn nghiêm túc mà các bạn học thì học online các bạn tiết kiệm được thời gian hơn.
Được.
Vì tôi tranh thủ tôi học nhiều hơn thì thời gian học tôi ngắn lại.
Được.
Trực tuyến thì làm sao mà thực hành tay chân động chạm, làm sao có thể gọi là thực tập thực tế, tại vì học là phải hành, nếu mà học mà không có hành gì hết thì làm sao mà rành. Thành ra học online có bị thiệt thòi cái chuyện là hands-on experience không giáo sư?
Cái thứ nhất chúng ta đã đi qua phần đầu rằng là những cái ngành nào có thể học online được hay ngành nào học không có thể học online được. Thì những cái ngành nào mà nó phải cần thực hành và hands on thì thường thường không có online. Mà nếu mà có thì có những chương trình hybrid cho các bạn. Bởi thế là
không lo cái chuyện đó.
Không có lo cái chuyện đó.
Yeah.
Bởi thế là cái này không phải là một cái vấn đề. Nhưng mà tôi thấy rất là thắc mắc. Có một cái trường đại học đứng đầu gọi là University của Buffalo, New York đó, thì có những chương trình online cho những người di dưỡng. về y tá mà 100%. Thì tôi nghĩ rằng là họ dùng những cái kỹ nghệ hiện tại mà có thể rằng là giúp cho các bạn đó có thể là đạt được những cái điều kiện về thực tập mà không phải tới trường.
Học điều dưỡng, học y tá mà
vâng.
online 100%.
Tôi phải đi sâu vào trong đó như thế nào, để tại sao những cái cơ quan công nhận cho chương trình dinh dưỡng mà cho những cái đại học đó, giống như là trường đại học của
Buffalo,
và một cái trường nữa là University of Florida, mà tại sao họ làm được, thì tôi sẽ đi sâu vào hơn. Nhưng mà cũng có cách rằng là nhiều lúc dùng những cái máy móc tối tân thì có thể các sinh viên có thể ở nhà làm giống như là vào trong lớp học vậy, nhưng có thể rất là đắt đỏ.
Hoặc là họ chỉ là căn bản là họ đã hiểu y tá là gì rồi, điều dưỡng là rồi, họ học thêm, bổ túc thêm một vài.
Nhưng mà có những cái phòng thí nghiệm hay những cái điều kiện mà mình phải thực tập thì có thể rằng là các sinh viên nó có thể thực tập tại gia ngay ở những cái giống như là những cái hospital, những cái nhà y
bệnh
tế,
viện, địa
bệnh
phương.
Viện địa phương có thể được. Thì cái đó mặc dù trên nguyên tắc rằng là nó không phải là vấn đề, và có thể những cái bằng đó, những cái chương trình huấn luyện cho các bằng đó giống như về công nghệ hay là về kỹ sư hay là về dinh dưỡng, nó không có cho online 100%, nhưng mà nhiều trường đại học ở đây họ cũng cố gắng làm sao để cho được. Thì cái đó là những cái chuyện mà gọi là đặc biệt, những thực tế đi sâu vào hơn.
Thưa giáo sư, bây giờ một cái thắc mắc nữa là học là phải có thi cử kiểm tra. Thi cử kiểm tra để làm sao mà mình bảo đảm là cái tính chân thật, thì dĩ nhiên là học trực tiếp thì mới bảo đảm được. Bây giờ tôi học online thì thi cử làm sao, kiểm tra làm sao giáo viên có thể đảm bảo được là cái người học viên từ xa đó không gian lận.
Cái thứ nhất là muốn để tránh sự gian lận thì các thầy giáo phải đưa ra những cái bài giống như là open end, có nghĩa là không phải có những cái câu hỏi mà các
đúng sai đúng mà là phải tư duy.
Các bạn phải tư duy rất là nhiều và làm sao để như những câu hỏi đó không có trên mạng được, là cách thức mà để mà làm những cái bài thi đó. Thì các thầy phải chú trọng về cái đó, là không cho những cái bài học giống như bài thi, giống như là những cái trường hợp trực tiếp. Thì đó là cách thức mà sửa soạn cái bài thi thế nào để cho nó tránh sự gian lận. Cái thứ nhì đó là cái cách mà khi mà thi cử thì có ba dạng. Thì cái thứ nhất là nó gọi là live online proctor exam, có nghĩa là các bài kiểm tra khi các sinh viên lấy những cái bài thi thì phải có cái camera, thì ở bên kia họ ngồi, họ canh chừng, họ coi rõ ràng.
Camera hai bên.
Trực tiếp. Và bên kia thấy rõ ràng. Thì giống như ngồi trong lớp học. Nhưng mà đây là qua camera mà thôi.
Camera đưa cái mặt, cái tay tôi lật, tôi lít.
Không được, thì họ là có những cái nhiều cái camera. Tôi cũng qua một thời kỳ trong thời COVID. Thì camera đó nó phải chiếu qua cái chỗ đúng ngay cái tay của các sinh viên còn đang làm bài. Rõ ràng. Thì bởi thế nó không có chạy đâu được hết. Và từng cái đó là mình thấy rõ ràng. Cái mặt của sinh viên thì cũng quan trọng. Nhưng mà nếu chú trọng vào cái bài viết thì mình thấy rõ ràng, nếu mà gian lận thấy rõ ràng liền, thì có người ngồi coi rõ ràng, là coi như là nếu khi thi đó mỗi người có thể coi 3-4 người, coi như có nhiều cái camera coi, và khi mà xong rồi thì nạp cái bài thì họ kiểm tra, thì nó không có khác gì về những chương trình trực tiếp hết. Chỉ cái này là mình ngồi ở nhà mình làm, nhưng mà họ được coi như kiểm soát, kiểm tra qua cái camera mà thôi.
Nhưng mà thưa giáo sư, mình học online thì mình kiểm tra cũng online, tức là mình đánh lên máy, đúng không? Khi mình đánh lên máy mình trả lời cái bài thi đó thì có thể mình Google này
không
kia.
Nhưng mà nếu mà mình giống như thời kỳ mà tôi trong COVID, tôi không cho sinh viên đánh trên máy mà sinh viên phải viết bằng cái bài tôi gửi đến và in ra và viết trên bài rồi xong rồi scan đó gửi lại cho tôi.
Scan.
Vâng, đó thì rõ ràng như vậy là mình thấy cái cách viết thì không có Google. Trong thời gian đó nếu cái tay bỏ qua chỗ khác để mà bấm computer mình thấy liền. Bởi thế cái camera nó trên cái tay viết của sinh viên nó rất là quan trọng. Chú trọng vào cái đó mà thôi. Là cái thứ nhất. Là nhưng mà cái đó rất là đắt đỏ, tại vì phải có một số người ngồi ở bên nước khác
ngồi trực tiếp.
Thì cái đó là cái đắt đỏ nhất, nhưng mà cái đó là một cách thức để mà làm sao để cho các sinh viên không gian lận được. Cái thứ nhì là không cần phải làm như vậy, không cần phải real time, có nghĩa là
trực tiếp,
nhưng mà các sinh viên có thể tự quay lấy khi mình làm và thấy rõ ràng là cái cách thức mình viết như thế nào và làm như thế nào, thì đến khi họ kiểm tra lại cái bài viết của mình thì cũng, nếu mà so sánh lại cái tape mà các sinh viên gửi qua thì mình thấy rõ ràng là nó trung thực hay không. Thì
một là quay trực tiếp, hai là quay rồi nộp sao.
Thì khi nộp á thì phải có người bên kia họ cũng phải điều tra, họ coi lại cái camera, phải coi lại bài. Thì cái đó cũng là cũng đắt đỏ. Cái phần thứ nhì, cái phần thứ ba đó gọi là nó gọi là cũng là các sinh viên cũng là coi như là dùng camera để mà thu lại. Nhưng mà bên kia họ có hệ thống AI tự động làm hết, không cần phải người.
À, tức là mướn một giám thị AI.
Giám thị, không phải giám thị AI, có nghĩa là dùng computer, nó có thể làm hết automation hết. Thì đó là mức thứ ba.
Tức là dùng một cái computer cùng một cái máy tính để theo dõi sinh viên chứ không cần mướn một người giám thị theo dõi.
Khi những cái camera, những cái tape đó nó gửi về lại thì thay vì một người thường như mình là
ngồi
soát thì có máy soát. Thì đó là cái hệ thống kiểm tra, giám sát, ghi lại và đánh giá, mà cái này
bằng
nó gọi là bài kiểm tra được giám sát tự động. Có nghĩa là không cần phải người. Cái thứ nhất là đắt nhất là phải có người coi, cái thứ nhì là mình tự thâu lấy và gửi vào. Và nhưng mà phải có người coi lại. Cái thứ ba là mình thâu lại, mình gửi vào. Thì cái hệ thống,
nhưng mà cái
AI,
máy đó nó có biết được là mình tay chân mình sao không?
Chưa biết. Nó coi lại biết hết. Và cái thứ nhì nó kiểm soát những cái đề tài, những cái cách viết như thế nào, thì nó có những cái hệ thống để mà kiểm soát rằng là những người này có chân thật hay không.
AI vậy là bây giờ thấy một cái ứng dụng hay ho của AI nữa, tức là giám thị
qua AI.
Giám thị coi thi bằng AI nha các bạn. Cho nên là chớ có gian lận, mà gian lận cũng không có được đâu,
không
tại được. Máy nó soát còn dễ sợ hơn
còn
là người
dễ
soát.
Sợ hơn là người soát nữa. Thì bởi thế chúng ta không có lo lắng gì về vấn đề gian lận trong cái thi cử khi
thi
mà chúng ta
xa.
Học về AI, học về online.
Các bạn có thắc mắc gì không để trong phần bình luận nhé. Bây giờ thắc mắc tiếp theo của những người mà muốn đi du học Mỹ mà không có điều kiện đi tận nơi mà học từ xa đó, thì cái bằng tôi học từ xa, bằng cấp online từ Mỹ nha, cũng đại học Mỹ nhưng mà tôi học từ xa, nó khác với tôi tới tận Mỹ học, giá trị nó có khác biệt không?
Theo trên nguyên tắc đó, thì cái bằng online với bằng trực tiếp nó giống nhau, bởi nó không có bây giờ. Xin lỗi cô, bên này bắt đầu allergy thì tôi cũng bị allergy rất là nhiều. Nếu mà chúng ta đến một cái trường đại học đã có những cái chương trình nổi tiếng và những chương trình được uy tín qua hệ thống trực tiếp rồi, thì khi lấy những cái chương trình online của cái đại học đó thì người ta không được đặt cái câu hỏi rằng là
chất lượng
như thế nào, tại vì cái sự khác biệt giữa hai chương trình trực tiếp và trực tuyến là cái cách mình deliver, mình coi như là mình đưa đến cho các sinh viên mà thôi. Thật ra những cái tài liệu mà cho chương trình trực tuyến được dùng, những cái giáo sư, thậm chí là những giáo sư đã dạy những cái lớp ở trực tiếp ở đại học, thường thường những giáo sư đó thường là đứng ra dạy những online. Bởi thế
chất lượng
nó không có gì khác biệt hết. Bởi thế cái câu hỏi rằng là cái bằng online nó có thấp hơn cái bằng trực tiếp hay không, cái đó không phải là vấn đề nếu mình lấy từ một cái đại học nổi tiếng.
Nếu mình học đại học uy tín nổi tiếng thì không lo cái đó. Còn nếu những cái đại học mà hơi không ai biết đó,
không ai biết mà chỉ chú trọng về online mà mình không có cách gì để mà so sánh, thì cái đó là họ sẽ đặt vấn đề. Thì họ sẽ, nếu mà chúng ta đến một cái hãng nào đó mình nạp cái đơn đi học và người ta biết mình có cái bằng mà online mà từ một cái đại học được uy tín thì họ không có vấn đề gì hết. Nếu mình tới một cái chỗ đó mà mình nạp một cái bằng online mà đại học đó không có nổi tiếng về những chương trình trực tiếp thì họ đưa ra những cái vấn đề rằng là
chất lượng
đó nó có tốt hay không. Nó có thấy rõ ràng là trên nguyên tắc thì nếu mà cái bằng từ một cái đại học nổi tiếng thì không có vấn đề.
Như vậy thì cái câu hỏi tiếp theo là làm sao tôi chọn trường online tốt nhất?
Thì chúng ta có những cái cơ quan, cái thứ nhất mình phải coi chừng là những cái đại học đó nó có phải là đại học không có được công nhận hay không. Thì ở nước Mỹ có rất là nhiều cái cơ quan và cái hệ thống mà tôi cũng có cái list có thể sau này đưa cho trên chương trình để mà thấy rõ ràng. Thì ở Mỹ có những cái hệ thống và những cái cơ quan công nhận, coi như chấp nhận, thì cái list này sẽ cho các bạn biết. Nhưng mà đi vào những cái hệ thống đó và những cái cơ quan đó, chúng ta có thể coi rằng là cái trường mà online đó nó được công nhận hay không.
Tức là cái vào những cái nơi mà thẩm định đó, mình để mình kiếm cái tên trường trong những cái nơi thẩm định coi nó hàng mấy.
Nhất là nó liên quan đến những cái professional, có nghĩa là những cái ngành nghề. Thì ngoài những cái chấp nhận ở hệ thống đại học, ngoài đó ra thì có những cái hệ thống chấp nhận cho tất cả cái chương trình mà chuyên môn, giống như về kỹ sư có ABET hay là sao đó, thì rất là dễ dàng khi mà chúng ta vào. Tại vì những chương trình online, khi mà một đại học nào đã có chương trình trực tiếp thì những chương trình online nó phải cũng tương đương như vậy. Không thì sau đó,
tức là phải qua những cơ quan đánh giá để mình biết được là những cái trường online này uy tín hay không.
Đánh giá cho những cái chương trình trực tiếp có nghĩa là ở trong cái đại học đó.
Một
thì
vài
cũng
những
giống
cơ
như...
quan uy tín đánh giá, giáo sư có thể đề nghị là những cơ quan nào?
Vâng.
US thì... News Report.
Vâng, không, US News Report chỉ là coi như là đánh giá,
thứ
đánh hạng mà thôi.
À.
Nhưng mà muốn được những cái hệ thống mà nó để mà cho biết rằng là những cái chương trình được chấp nhận hay không thì nó lại khác. Chúng ta thấy rõ ràng là có những cái cơ quan ở Mỹ mà chúng tôi muốn đưa cho các bạn biết là những cái cơ quan này họ
chuyên thẩm định
thôi. Đúng như nó gọi là Higher Learning Commission. Đó là
ủy ban
học
tập cấp cao.
Cấp cao. The Middle State Commission on Higher Education. Đó là ủy ban trung học về giáo dục đại học. The New England Commission of Higher Education, nó rất là nhiều cái list, nó có thể đến mười mấy cái đó. Và trường đại học mà nó không được công nhận là người ta sẽ đặt cái câu hỏi rồi. Cái
sự tức là công mình nhận đi vô là... trang web của những nơi này, mình đánh cái tên.
Thưa vâng, nếu mà mình lên cái trang web của trường đại học online đó mà thấy họ rằng là không được công nhận nào qua những cái cơ quan này thì mình đặt câu hỏi liền. Và nếu mà họ nói rằng là có công nhận thì mình cũng chưa tin nữa, mình có thể đi thẳng vào những cái cơ quan này. Mình có cái cách để tìm ra là những cái cơ quan này có công nhận những cái đại học đó hay không. Đó,
tức là kiểm tra chéo đôi bên,
kiểm tra chéo lại coi lại. Nhưng mà US News và World Report là một trong những cái cơ quan mà chúng ta hay xài trong cái chương trình này, là những là một cái cơ quan rất là có giá trị và có uy tín. Thì thường thường nó đánh giá những cái chương trình online. Mà nếu vào đó mà coi là cái chương trình online mà chúng ta muốn đi không ở trong
cái bảng xếp hạng
thì là mình đặt câu hỏi rất là lớn. Thì có rất là nhiều cách để mà làm sao kiểm tra được là một cái chương trình online nó có uy tín hay không.
US News and Report là các bạn nghe nói rất nhiều, đó là một cái trang rất uy tín chuyên đánh giá thứ hạng của các trường từ thấp tới cao tại Mỹ. Thì các bạn vào đó các bạn xem coi danh sách các trường online trong đó thứ hạng ra sao thì cũng là một cách. Cách thứ hai là đi vào những cái nơi mà chuyên thẩm định rồi kiếm tên trường, hoặc là vào cái trường online đó coi trường online đó có quảng cáo đó là chúng tôi có một cái dấu ấn đã được thẩm định bởi cơ quan này cơ quan kia chưa.
Tức là cái đó rất là dễ dàng.
Bây giờ những ai nên học trực tuyến online?
Cái thứ nhất là không phải những chương trình trực tuyến nó cũng phù hợp cho tất cả các sinh viên. Những người nào có nhu cầu mà thôi. Thứ nhất là mình không có thể có cơ hội đến ngay trường đó được. Thì mình có nhiều sinh viên không có học được khi mà học trong một cái lớp học. Rất là nhiều người và không có cái thì giờ để mà tập trung mà học được. Thì những sinh viên nó cần những chương trình online, tại vì họ có đúng cái giờ nào họ muốn học thì họ học mà thôi. Đó là những cái nhu cầu. Cái thứ nhì là họ giúp đỡ cho các sinh viên vừa đi làm mà vừa đi học được, không cần phải tới trường. Cái thứ ba rằng là nhiều người họ không muốn đi ra khỏi nhà, họ chỉ muốn ở nhà mà thôi.
Hay thì là đó những là người rất có tình trạng sức khỏe đặc biệt nào đó.
Thưa vâng, đó. Đó là những người có nhu cầu. Mà ngoài ra thì nếu mà được thì các bạn nên tới trường học, tại vì tới trường học thì mình sẽ có cái cơ hội mình tiếp xúc và mình có thể học hành.
Nhưng mà trong nhiều cái cấp bậc học online được đó giáo sư, thì cái cấp bậc nào là nên đi học online hơn cấp bậc nào không? Từ nhỏ cho tới lớn.
Thường thường thì tôi nghĩ là cái cấp đại học để lấy bằng cử nhân thì chúng ta nên đi học trực tiếp tại thì tới trường. Tại vì 4 năm đó nó tạo ra một cái căn bản và một thiết lập cho những cái đời sống của mình và những cái bạn bè mình quen trong 4 năm đó là bạn đời của mình sau này. Có nghĩa là, nhưng mà sau đó khi đi làm rồi thì chúng ta thấy rằng là cái cái cơ hội để tới trường nó rất là khó khăn. Thì các bạn có thể dùng cái chương trình online để học những chương trình thạc sĩ.
Thạc sĩ, tiến sĩ.
Và tiến sĩ thì có thể là khó khăn
hơn. Còn từ đại học trở xuống thì nên học trực tiếp thì tốt hơn. Bây giờ xin hỏi tôi học trực tuyến online đó thì thời gian bao nhiêu tiếng một ngày rồi bao nhiêu ngày một tuần?
Cái thứ nhất là có ba dạng về online. Cái thứ nhất là synchronous, có nghĩa là đồng bộ. Có nghĩa là khi mà lên học thì thầy cũng lên học và trò, thầy lên dạy và trò cũng lên học. Và có thể nói qua, thay vì cái chương trình dạy nó hàng tuần là ngày nào đó, từ giờ nào đó, thì các bạn phải vào nó học. Thì thay vì học ở trường đại học thì bây giờ học online. Thì dù ngày thứ hai và thứ tư từ 3 giờ đến 4 giờ chiều chẳng hạn, là các bạn phải có mặt. Và nếu không có mặt thì đã bị điểm danh thì không có tốt. Đó là synchronous, nó là đồng bộ. Cái thứ gì là
mình tự
biết được cái nhu cầu của các người học online là họ không có thể đi học đúng giờ, nên vậy tùy theo cái thì giờ của họ thì nó gọi thứ gì gọi là asynchronous, có nghĩa là học online mà không đồng bộ. Các giáo sư lập ra những cái lớp học xong rồi thì các sinh viên họ chỉ vào click on cái bài học đó và tự học mà thôi.
Bất cứ giờ nào rảnh thì vô.
Cái chương trình thứ ba là hybrid, có nghĩa là vừa học online mà lại có thể một thời gian nào đó phải tới trường để học thêm những cái điều kiện mà nếu mà học ở nhà
đó là chương trình hybrid đó, tức là nửa phần online nửa phần tới trường.
Ngoài ra thì những cái cách thức học trực tiếp và trực tuyến nó cũng khác nhau. Các sinh viên cũng phải làm homework, làm bài ở nhà, phải nạp bài, rồi xong phải làm những cái project hay là làm những cái bài thi chẳng hạn, thì cũng giống như ở trực tiếp mà thôi, không có khác gì nhiều.
Nhưng mà nếu mà tôi muốn học dồn thì có thể được phải không ạ? Tức là một ngày tôi học được nhiều lớp và một tuần tôi học được nhiều ngày hơn là đi học trực tiếp.
Thưa vâng.
Dạ, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Bây giờ câu hỏi cuối cùng trước khi mình rời chương trình vì giáo sư cũng hết giờ. Chuẩn bị đi dạy, là các chương trình trực tuyến nào ở Mỹ có uy tín, giáo sư có thể đề nghị một cái danh sách mà xếp hạng mới nhất hiện giờ các trường online nào ở Mỹ uy tín, chất lượng, bằng cấp tốt?
Như tôi đã nói là thường thường tôi dùng US News để mà coi về những cái danh sách thì mấy trường đại học mà nổi tiếng hiện tại đứng hàng đầu của nước Mỹ trong chương trình online. Thứ nhất là University of Buffalo ở SUNY New York. Cái thứ nhì là University of Florida. Cái thứ ba là University of Illinois Chicago. Cái thứ tư là Arizona State University. Cái thứ năm cùng cái thai với cái thứ tư là North Carolina State University. Và cũng đứng thứ tư luôn, Oregon State University. Và sau đó hàng bảy là Ohio State Online. Cái hàng bảy luôn, Texas A&M College Station. Và hàng bảy luôn là University of Central Florida. Và cũng là hàng bảy luôn là University of North Carolina, North Carolina ở Charlotte. Và hạng 11 là CUNY School of Professional Study. Thì đó là
top 10,
thấy, top 10 cũng là chúng ta thấy rõ ràng là không có những cái đại học nào mà hoàn toàn online hết. Những cái đại học này, những đại học rất là nổi tiếng ở Mỹ rồi mà họ có những chương trình online. Bởi thế nếu mà hỏi rằng là muốn chọn như thế nào thì chúng ta nên chọn những trường nổi tiếng và chọn những cái chương trình online của những trường nổi tiếng đó là chắc ăn nhất.
Một cái thắc mắc quan trọng lắm là đi du học là cần chứng minh tài chính, là ai cũng sợ cái đó. Bây giờ tôi học online thì có cần chứng minh tài chính
không? Tất cả những cái cách thức, mình quên cách học câu hỏi là mình nạp đơn như thế nào, có những chương trình cũng giống nhau mà thôi. Những cái trường mà accredited, những trường được công nhận rồi, thì cái cách thức nạp đơn và những điều kiện để được nhận vào cho chương trình trực tiếp thì giống như chương trình trực tuyến. Và một trong những cái điều kiện đó là phải chứng minh mình có đủ tài chính để đi học.
Bây giờ xin hỏi là tôi học online nên chọn trường công hay trường tư thì tốt hơn?
Chúng ta thấy rõ ràng là trong cái mười mấy trường ở trên đây thì có một nửa là trường tư và nửa trường công. Thì trường công hay trường tư không có quan trọng, miễn sao mình lựa chọn vào một cái trường đại học là nổi tiếng mà có những cái ngành mình học mà thôi.
Không phân biệt là công hay tư. Bây giờ lại có một cái phân biệt là trường non-profit hay là for-profit, tức là có lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Thì bây giờ trường học mà online đó thì nên loại nào thì tốt hơn?
Cái thứ nhất chúng ta phải hiểu rõ rằng cái định nghĩa của non-profit và profit. Cái profit có nghĩa là những cái hệ thống đại học hay là những cái cơ quan mà họ chú trọng về profit, có nghĩa là họ có những shareholder, có những người mà mình nạp tiền vào đó cổ phần, thì họ phải làm sao tối đa để làm sao đạt được cái mức lời tối đa để chia cái tiền lời cho những đó. Yeah. Thì đôi lúc cái đó nó có thể đụng chạm vào những cái cách thức làm việc của những cái đại học ở bên này, thường thường là non-profit.
Phi lợi nhuận.
Phi lợi nhuận. Mà không phải phi lợi nhuận là khi nào cũng lỗ. Thường thường khi có lời thì những cái thay vì tiền lời đó mình giao lại cho các người có cổ phần thì mình dùng cái tiền đó mình lại
đầu tư
lại trong hệ thống đó. Đó
nhưng
là sự khác
trong biệt. Tư cách người sinh viên mà chọn trường online, họ chọn non profit hay for profit?
Không có khác biệt gì nhau hết. Tại vì nhiều trường profit mà đôi lúc rẻ hơn là trường non profit.
Dạ. Nhưng mà vì nghe cái chữ phi lợi nhuận thì tôi học online những cái trường phi lợi nhuận tôi có được miễn phí không?
Chưa chắc. Tại vì những cái trường đó họ cũng cần những cái tiền vào để họ lo cho những cái chương trình đó. Bởi thế đúng theo nguyên tắc thì các bạn nên lựa chọn những cái trường nào thích hợp với mình và có uy tín để khi ra cái online cái bằng đó nó có giá trị mà thôi.
Quan trọng hơn nữa nãy giờ chưa hỏi, tức là học online có được học bổng không ạ?
Những chương trình online hiện tại càng ngày họ có những phát triển những cái học bổng giống như những chương trình trực tiếp. Thì chúng ta thấy rằng là không có sự khác biệt gì về giữa online và trực tiếp hết. Bởi thế, cái hệ thống để giúp đỡ cho các sinh viên có học bổng càng ngày càng gia tăng cho những chương trình online.
Cho dù các bạn học từ xa, từ Việt Nam, các bạn vẫn có học bổng như thường. Vậy là hay quá. Vậy thì cứ thử cái vận may học online trước đi. Rồi sau đó rồi mình học online miễn phí xong rồi mình lại có cơ hội đi tới Mỹ học. Thì cũng tốt luôn.
Dạ.
Như vậy là du học online là một sự lựa chọn rất là tốt, rất là khả thi và rất là thuận tiện cho những người bạn trẻ nào mà không có điều kiện tới Mỹ học tập tận nơi tận chỗ. Thì đây cũng là một nơi, một cái cách học lý tưởng. Dạ, giáo sư có lời khuyên nào hơn khác nữa không?
Thứ nhất là nếu các bạn theo tôi thì nếu mà 4 năm đầu để đi học cử nhân thì các bạn không nên học online ở Việt Nam.
Yeah.
Muốn kiếm cách nào qua Mỹ thì chúng ta thấy rõ ràng một trong những cái lợi điểm cho đến Mỹ học là mình học được cái văn hóa và cái phong tục người ta. Và cái thứ nhì có cái cơ hội để thực hành Anh ngữ. Nhưng mà sau đó các bạn có thể lại Việt Nam thì khi đã đạt được những cái những lợi điểm cho cái chương trình trực tiếp thì các bạn có thể về lại Việt Nam học chương trình online cho những chương trình sau đại học.
Vừa học vừa làm.
Vừa thạc sĩ hay là tiến sĩ.
Hoặc là vừa học vừa làm thì cũng tốt thôi.
Và có nhiều, rất là nhiều học bổng cho chương trình online.
Nếu mà tôi có chương trình mà học phân nửa ở Việt Nam online, phân nửa đi tận nơi thì cũng tiết kiệm.
Cũng hay, rất là hay. Có nhiều chương trình 2+2, 2 năm ở Việt Nam học online. Rồi 2 năm sau đi qua Mỹ.
Thì cũng là vừa có kinh nghiệm này vừa có kinh nghiệm kia nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút này. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều. Thời gian đã hết rồi, giáo sư phải rời phòng thu để tới giảng đường đại học lúc này. Nhưng mà chúng ta sẽ gặp lại nhau tối thứ hai hàng tuần. Chương trình ngày hôm nay các bạn không có thắc mắc gì thì có những thắc mắc nào mà chưa kịp hỏi, các bạn trở lại với chúng tôi tối thứ hai hàng tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, chương trình Hỏi Đáp Du Học Hoa Kỳ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mong chờ đón các bạn tại đây để đem đến cho các bạn những thông tin về du học Mỹ và giải đáp những thắc mắc về giáo dục Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn giáo sư rất nhiều và xin hẹn gặp lại vào tối thứ hai tuần tới.
Cảm ơn cô và kính chào quý vị. Hẹn gặp quý vị tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.